trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 13. Phụng Hiệp, ngày tháng 5, 1969. Anh Thương, sáng nay đi chợ gặp mấy chị ở đại đội 1 từ tiểu đoàn về cho biết anh đã rời dòng riềng để đi U Minh cả tuần nay rồi. Theo mấy anh thì ở U Minh có tới 3 cái nhiều, dưới nước đĩa nhiều, trên bờ mũi nhiều, trong rừng việc cộng nhiều. Cái nhiều nào em cũng thật là sợ, do đó em lo cho anh vô cùng, cũng không đến nỗi thức giấc suốt đêm như đã có lần anh nói đâu. Nhưng giật mình trăn trở, nghĩ ngợi vẫn vơ là chuyện thường xuyên. Nhớ như mới chừng hôm qua, vậy mà anh đã đi gần 1 tháng rồi. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày cưới chúng mình, lại thêm cho em một mối lo mới, không biết anh có về được trong ngày này không. Mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày lo âu của em càng lớn. Em hiểu không nhiều về đơn vị anh, nhưng em biết chắc chắn một điều là chuyện đi phép của anh không dễ dàng đơn giản. Tiểu đoàn hay nay Thất Sơn mai U Minh Thượng, giặc đánh trận này chưa xong đã gây trận khác. 2 tuần phép miệng như lời hứa của ông đại úy sĩ hôm ở Cái Tắc, em nghĩ thật ra rất mong manh. Không phải là em không tin ông ta, nhưng qua lời chị bé ở đại đội 2 thì làm đại đội trưởng ở tiểu đoàn mình là đồng tình với một cam kết bất thành văn rằng sẽ không được đi phép. Thỏ ơi, em lo lắng vô cùng, nếu ngày đó không có anh, em không hiểu diễn tiến rồi sẽ ra sao. Cha rất cưng chiều em, dĩ nhiên là anh cũng được phần, nhưng một phần khi cha em vui. Một lần khi cha em vui, em hỏi thử: cha ơi, nếu ngày cưới anh Thọ không về phép được thì làm sao cha? Cha đang cười bỗng nghiêm ngay nét mặt: thì cha sẽ không gả cho nó chứ có làm sao. Anh ơi, cha nói vậy là nói thật hay nói chơi? Lần đầu tiên từ ngày quen nhau đến giờ, tôi mới đọc được một bức thư của Vân dài tới 200 giấy. Loại giấy có gạch hàng trong cuốn vở học trò. Điều đó cho thấy thư được viết từ trong lớp học với tâm trạng băn khoăn, lo lắng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực, thiếu trách nhiệm với Vân như bây giờ. Hôm ở Dục Mỹ vừa về, dự định dành trọn 3 ngày phép chắc chiêu để cùng Vân sắp xếp cho xong cái phần căn bản của ngày hôn lễ, thì ông sĩ hay tin. Ông đã ra tận Cái Tắc với yêu cầu tôi, hai đứa phải chia tay, chấm dứt mọi kế hoạch đã dự định. Dĩ nhiên, quyết định về lại đại đội ngay hôm đó là quyết định của tôi, chứ ông sĩ không hề áp lực. Đó là một quyết định của trách nhiệm và bổn phận, một quyết định rất đau lòng, nhưng trong trường hợp tôi chắc ai cũng làm vậy thôi. Sáng hôm sau chúng tôi mới nhận tiếp tế được. Vì tiếp tế bằng ghe nên chúng tôi được bổ sung nhiều thứ. Đại đội tôi được thêm 5 quân nhân, thêm đạn dược dự phòng ngoài cấp số, được đổi cũng như thay thế quân trang mùng mền. Đặc biệt đồ hộp và gạo được cấp phát thêm 20 ngày nữa. Điều này xác minh rõ rằng thời gian 1 tháng trú đóng ở đây là có thật. Đơn vị chúng tôi là một tiểu đoàn chủ lực nên việc di chuyển thường xuyên hay vô vùng 1 tháng, 2 tháng không trở về hậu cứ, không trở về thành phố là chuyện bình thường. Nhưng 20 ngày gạo nữa với tôi lần này không bình thường nữa rồi. Chúng tôi đã nhảy trước vào vùng 17 ngày, được ra dòng riềng rồi trở vô vùng đã được 10 ngày nay. Vị chi tròn 27 ngày, nếu cộng thêm 20 ngày gạo nữa thì đúng 47 ngày. Như vậy khi rời khỏi Bà Đầm này tôi đã trễ mất đúng 2 ngày sau đám cưới của chúng tôi, đó là tính đúng theo số ngày gạo vừa phát chiều nay. Nhưng có ai cấm ông trung đoàn khi vừa hết 20 ngày gạo thì lại phát thêm 20 ngày nữa, mà đâu có cần gì tới 2 ngày, 2 tuần. Tôi được biết theo nghi thức cưới hỏi vẫn còn rất được tôn trọng ở làng quê mình hiện nay. Nhiều đám cưới đàn trai không trước được cô dâu chỉ vì đi trễ giờ quy định có 15 phút thôi. Trễ tới 2 ngày thì rước không được, ai cũng cho là phải. Bây giờ, ngoài cái phép từ sư đoàn, chỉ còn một đường binh duy nhất là cái sự vụ lệnh do tiểu đoàn trưởng ký cho đi công tác vài hôm về hậu cứ. Dám ký hay không là quyền của ông. Dặn dò thiếu úy Đại về gọi mấy trung đội lên phân chia tiếp liệu xong, tôi ghé qua bộ chỉ huy tiểu đoàn gặp trung sĩ Dực Ban Mộc hậu cứ vào giật cho biết, hôm trước chuyến ngay khi vừa từ đây về, Trung Quý Mạnh đã đưa em cái đơn của thiếu quý, chính tay em cầm lên trung đoàn đưa cho chưởng quý nam tổng quản trị. Em nghĩ hôm nay chắc cái đơn đã nằm ở phòng tổng quản trị sư đoàn rồi. Thiếu quý yên tâm, em biết mà, bao giờ thấy cái giấy phép về là trình Trung Quý Mạnh ngay để kịp báo bằng công điện ra hành quân cho đại quý và thiếu quý biết. Em nghĩ chắc chỉ vài hôm nữa là cùng. Tôi thấy vậy cũng khá yên tâm. Những ngày tiếp theo chúng tôi bung rộng hoạt động đưa bán kính an ninh đơn vị ra xa hơn. Ngày nào cũng lội, thường thì sáng sớm ra đi, chiều lại trở về, thỉnh thoảng cũng nhảy diều hâu trong ngày, không có trận đụng độ nào đáng kể. Có càng quét lục soát những vùng sâu như thế này mới thấy được một số cơ sở cũ mới của Việt Cộng trong những nơi được xem như là căn cứ địa của chúng. Chúng tôi khám phá ra hàng chục doanh trại vị trí đóng quân của chúng trước đây hiện đang còn sử dụng cũng có, nhưng hầu hết đều vắng tanh khi chúng tôi có mặt. Trại lớn có, nhỏ có. Lớn có khả năng chứa đến cả trăm người, nhỏ chừng vài chục. Hầu hết những trại này thiết trí rất sơ sài và ẩn núp rất kín đáo trong những khu vườn hoang phế chằng chịt, cỏ rậm và dây leo. Chỉ có bộ binh lội tới tận nơi, tận chỗ mới phát giác ra, còn trực thăng hay L-19 từ trên cao không sao thấy được. Doanh trại của chúng không lớn lắm, không tập trung, một cụm nhiều lắm là ba căn chòi cách nhau vài chục mét. Một điều độc đáo và ngộ nghĩnh là trong bất cứ căn trại nào dù cũ hay mới, chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của Việt Cộng gái qua y phục, cả đầu lót của họ còn rơi rớt lại. Ai nói cộng sản di vật thiếu tính, xin đến đây chứng kiến sinh hoạt của họ trong những liều trại kinh khủng thế này để thấy cái tình của họ cũng ướt át ràn rụa lắm. Hôm nay là lần nhảy diều hâu thứ ba kể từ ngày chúng tôi vào trấn thủ lưu đồn ở đây. Khi vừa bốc quân, thường thì ông trung đoàn trưởng báo ngay cho biết điểm xuống và mục đích khi xuống là phải bấu cái gì. Nhưng hôm nay lên vùng khá lâu chẳng nghe ông cho biết điểm đáp, điểm xuống gì cả. Có thể ông chưa quyết định được mục tiêu hoặc ông đang thay đổi. Đang chờ đợi, bỗng An đưa ống liên hộp máy nội bộ cho tôi. Tôi nghe tiếng Thuận: xin 11 số nhà bãi đáp. Tôi trả lời Thuận là cũng nhắc nhở luôn cái ông trung đội trưởng thường mau mồm mau miệng này. Tôi đang chờ Sóc Trăng và còn nóng ruột hơn anh nữa. Mình là cấp thừa hành, đừng hỏi nhiều trong tình trạng cần giữ tần số clear trong lúc đang đổ quân. Ông Sóc Trăng không có chở mình đi dạo mát đâu. Tăng Gô nghe rõ trả lời: nghe rõ 11 năm. Lúc đó ông Lê cho tôi điểm đáp. Ông dặn rõ là mục tiêu có bóng dáng địch rất khả nghi, võ trang đang xả kích. Điểm đáp nằm về hướng đông nam vị trí chúng tôi, cách vị trí trên 10 cây số và thật gần kinh số 10. Đây cũng nằm trong vùng hắc ám. Tôi gọi báo điểm đáp cho các trung đội, đồng thời dặn khi xuống hỏa lực trung bình thôi, chứ nếu mục tiêu không có phản ứng. Tôi trao đổi dặn dò các trung đội xong là trực thăng đổ quân xả xuống. Không nghe có phản ứng từ mục tiêu, nhưng võ trang đã cày xới loang lổ khu vườn. Cả đội đội tôi vừa tác xạ vừa chạy nhanh vào điểm chiếm bờ đất gần nhất, trong khi trực thăng đổ quân đang lấy đà cất lên. Bất ngờ dưới sức xoáy cực mạnh của cánh quạt trực thăng, ba cái đầu đen thui trần trụi trồi lên cao, trong khi đám cỏ thật rậm mà chúng dùng để ẩn nấp bị sức gió đè ngã rạp xuống. Tất cả thật bất ngờ vì ba cái đầu này cách vai trái tôi chỉ chừng 2 thước thôi, không tay súng nào dám bắn trong tình trạng như vậy. Ba cái đầu cũng còn rất khôn vì ngay khi thấy lỗ nguyên con, chúng đưa cả hai tay lên thật cao cho thấy chúng chẳng hề có vũ khí gì trong tay. Cả toán quân báo trong chớp mắt đã đè chúng nằm sắp xuống nước. Chim và Hà ghim súng vào chúng để phòng phản ứng, cho các anh em khác trói gô chúng chung một chùm. Cả ba đều là thanh niên, không anh nào tuổi trên 25, chứng tỏ đều là thứ thiệt. Không cần phải điều tra hay nghi ngờ gì, ở giữa vùng này không có một thanh niên lương thiện nào đi vào chỗ tử địa chết người này để hái rau bắt ốc cả. Vậy mà khi hỏi qua vũ khí đạn dược giấu đâu, chúng kêu oan như thị mậu. Chúng bảo gia đình tản cư đã lâu, bỏ vườn tược quan phế nên cha mẹ kêu về thăm. Nhưng khi hỏi về bằng phương tiện gì thì chúng không trả lời được. Anh em quân báo vào vũ khí nặng, quần nát đám cỏ cao rậm quanh đó nhưng không tìm thấy gì, nên vài đứa đổ quạo tới thọc cổ chúng định nện cho một trận, nhưng rồi lại thôi vì anh em biết tôi không thích cách đánh người bị trói. Nhưng rồi thiên bất dung gian, nên khi lục soát ra tận bờ sông ở một khoảng trống có ánh nắng chói chang, trung sĩ Nhất Kiểm đã phát giác ra hai khẩu AK-47 được tháo rời từng bộ phận lau chùi rất sạch sẽ, tẩm dầu mỡ cẩn thận, đang được phơi dưới ánh nắng trên một tờ giấy ni lông lớn. Thạch Chêm tức Cành Hồng dẫn ba thanh niên tới bắt được đến chỗ phơi súng, chí mũi súng xuống hai khẩu AK đang phơi, hỏi:
"Dự, cái này à, là cái gì?"
Bị nắm lỗ tai đau quá nên tên nhỏ nhất trong bọn la quảng lên:
"Ni không phải của em đâu, mà của hai đồng chí Sơn và Tấn này."
Vừa nói hắn vừa ngó hai tên đồng bọn, dù đang rất bực tức nhưng không ai nhịn cười được. Thằng nhỏ lúc quảng quá đã đánh chết cũng không khai hai thằng đang trốn trong bầu lúa. Thạch Chêm đá một đá thật mạnh vào mông một tên, không biết hắn là Sơn hay Tuấn, với lời chữ thề:
"Chị mẹ mày, nếu ông thầy đừng phạt tao, tao nhận nước mày cho tới khi học sĩ dậu khai hết mới thôi."
Thấy giận vàng giá Chêm dữ quá, hắn ấp úng nói:
"Chúng em là một trung đội gồm 10 ngự, bữa nay tới phiên ba đứa em ra trực nấu cơm, nên đang ở ngoài ruộng lo bắt cá bẻ rau thì máy bay tới. Tụi em lật đật lũi vào trong đám cỏ rẫm, nhưng không ngờ máy bay hay quá, đã thấy rõ cả."
Xin mở ngoặc, thật ra thì cũng không ai thấy gì hết, nếu không ngờ nhờ cánh quạt trực thăng thổi quá mạnh, cỏ chung quanh rạp xuống để lòi đầu các anh ra. Biết đâu có khi vì bận vừa tác xạ vừa chạy vào điếm chiếm mí vườn, không ai để ý lục soát cái đám cỏ ngoài ruộng này, bọn hắn lọt được lưới được cũng không chừng. Xin đóng mặt, tôi chen vào chặn lời hắn: "Vậy bây giờ các đồng chí của các anh ở đâu?" Ba tên trao đổi những cái nhìn với nhau, một tên có vẻ lớn tuổi nhất đáp:
"Tụi em thấy trời hôm nay nắng lên nên tháo súng chùi dầu, đem phơi rồi đi ra ngoài đồng từ 9 giờ sáng nên không rõ các anh ấy bây giờ ở đâu, chắc là đã trút đi hết rồi."
"Rút hướng nào?" Chúng đưa bàn tay chỉ, bị trói chỉ về hướng bên kia sông. Thật ra tôi hỏi chúng chỉ là để hỏi chơi thôi, vì khi đi tin ba thằng này còn hơn là tin Việt Cộng. Tôi cho buông rộng lục soát, cho ráp lại hai khẩu AK đã lau chùi sạch sẽ, thu hai dây đạn AK để gần đó, xong gọi máy báo chi tiết cho Trung tá Lê, đề nghị ông cho bốc ba đồng chí này về ngay, về khai thác trước khi chúng tôi di chuyển. Ông Lê giọng phấn khởi:
"Hay, được lắm Tango, tôi sẽ cho Phú Quốc hai của tư tưởng kinh kỳ, hay để họ đến bốc bị ngay bây giờ. Còn anh, cho con cái anh Dũng cải cách, tức ăn cơm, rồi chờ tại chỗ chờ lệnh Tango, nghe rõ trả lời."
"Nghe rõ Sóc Trăng năm."
Chương 18. Bây giờ em ở đâu? Hôm nay là ngày N24, một ngày đại đội tôi được ứng trực tại chỗ. Đã qua đi ròng rã 24 ngày kể từ khi chúng tôi trực thăng vận trở vào trấn Nhậm vùng Bà Đầm Thác Lát này. Phải nói trong hơn 40 ngày qua, kể từ khi tôi từ Dục Mỹ trở về, lúc tiểu đoàn còn ở Rịch Gòi cái tắc với cuộc hành quân vài ngày này, đại đội tôi đã gặt hái nhiều thành công không trực trở nhưng rất khích lệ. Nếu bình thư nói bình quân như thắng trận thì chúng tôi quả đã làm hơn cái bình quân nhiều. Tạm dịch: chạm địch và bị pháo ngay khi đổ quân ngày đầu tiên đến nay, một hy sinh hai bị thương nhẹ, không mất khẩu súng nào, lại còn thu được hai thượng liên 12 khẩu AK-47, một bàn tiếp hậu súng cối 82 ly và nhiều đạn B-40. Về con người thì 10 xác địch đếm được tại trận, bắt sống 3. Tôi không và cũng dặn dò anh em trong đại đội không nên biểu lộ sự tự phụ tự hào, mặc dù điều này cũng xứng đáng thôi, vì trong đợt hành quân vừa qua chỉ riêng có đại đội 1 là trúng số trong những ngày trực diều hâu đúng trận liên miên, thì còn cả tiểu đoàn không có đại đội nào may mắn liên tục chạm địch và thu chiến lợi phẩm như đại đội tôi, nên đi không rồi lại về không. Về phương tiện lãnh thổ, chúng tôi đã thiết lập được một căn cứ địa sâu trong vùng hoạt động của địch. Có lẽ đây là cái đầu cầu để từ từ quân ta sẽ cắm sâu hơn, cắm nhiều hơn vào lòng địch. Chỉ duy nhất một điều đáng tiếc, sự hy sinh của láng làm không vinh quang nào có thể bù đắp được. Còn về phần riêng, Tư phải nói thật tôi không sao tránh được những lo âu phiền muộn. Tính chung 17 ngày đợt trước và 24 ngày tại vị trí này, tôi đã trải qua 41 ngày lẻ. Chỉ còn đúng 4 ngày chẳng chòi nữa là đám cưới của Vân và tôi sẽ diễn ra. Giờ này đáng lẽ tôi đã ở nhà lo sắp xếp công việc tiếp với em gái tôi rồi đi sang qua nhà Vân để lo tiếp trăm công ngàn việc chuyện với em. Vậy mà nếu ngày mai hay trễ lắm là ngày mốt mà không có phép và không có chuyến trực thăng liên lạc để đeo càng về Cần Thơ thì chuyện cưới hỏi của chúng tôi sẽ không biết đi về đâu. Càng nghĩ càng thấy như cửa quậy trong mớ bồng bông, không có lối thoát. Tôi gọi Lữ Dặn, có chuyện gì cần thì gọi máy lên bộ chỉ huy tiểu đoàn tìm tôi thả bộ lên bộ chỉ huy tiểu đoàn tìm ông tiểu đoàn trưởng. Sau khi nghe tôi nhắc lại chuyện cái phép, ông sĩ như trực nhớ. Xin mở ngoặc, lần trước ông cũng trực nhớ, như lần này hình như ông thường hay quên những chuyện lặt vặt như vậy. Xin đóng ngoặc. Và như để chứng tỏ sự quan tâm, ông cho gọi ngay Trung úy Định, sĩ quan truyền tin lên dặn: anh làm cái công điện gửi về hậu cứ tiểu đoàn, bảo nội trong ngày mai phải báo cho tôi biết cái giấy phép của thiếu úy Thọ về cưới vợ hiện giờ đã tới đâu rồi. Công điện khẩn và gửi ngay chiều nay. Nói với ông Trung úy Mạnh là tôi muốn có câu trả lời chậm nhất là vào tối mai. Khi Trung úy Định bước ra khỏi liều, ông vỗ vai tôi: ngày mai phải có kết quả thôi, có giấy phép tôi sẽ xin phương tiện cho anh được mà, không có mất vợ đâu. Còn bây giờ thì tôi với anh à, đi chài cá. Ông sĩ cũng có một miệng chài lớn hơn của Thận và ông cũng biết vải. Dĩ nhiên là ông không vải hay bằng Thận, nhưng đâu có cần gì, cá trắng ở đây nhiều vô kể. Chúng nội lộ lên khênh dưới nước nên chài nào cũng trắng cá. Trắng nhiều hay ít thôi chứ không chài nào là không có. Kể từ ngày có chài lưới và câu, việc ăn uống của thầy trò chúng tôi khá tươm tất. Ngày nào cũng cá, và cá thì không bao giờ ăn biết ngán. Thận lại là một tay nhậu nên làm được nhiều món ăn: cá nướng, cá chiên, cá hấp, rau ngũ. Chỉ riêng cái món cá lóc để nguyên vẫy nướng chui, ăn với nước mắm dầm me thì thật là chưa ăn đã chảy nước miếng. Tôi độc mà còn chảy nước miếng luôn. Ông sĩ cũng rất thú vị khi bắt cá nên mỗi lần kéo chài lên, cá trắng, cá đen tung tăng dãy dụa là ông treo lên hò hét nhiệt tình. Chiếc xuồng mà ông đang đứng chài do quận tặng trong chuyến tiếp tế vừa rồi lại là xuồng bơi trong kinh rạch rất nhỏ, nên mỗi lần ông vải chài là nó lắc lư chao đảo. Cứ vài vải thì ông văng xuống sông một lần rồi leo lên giải tiếp. Nhìn tóc râu ông dài thuần thuộc, ướt mềm xui rỉ, tôi không nhịn được cười. Xấu là từ hôm vô vùng tới nay, sau hai lần nhảy kéo dài 17 ngày rồi có lệnh kéo thêm 30 ngày nữa, hôm đầu tiên trở lại Bà Đầm này, nhân một phiên họp với các đại đội trưởng, không biết các vị này có điều gì bất mãn vì bị đài lần này khá lâu hay không, mà khi ông sĩ nhìn các đại đội trưởng, ông nào cũng râu ria tua tủa. Ông sĩ nghiêm nghị gợi ý: ê, tụi mình để tóc để râu trận này cho đến ngày ra lần chỉ đỏ xem coi nó dài tới cỡ nào, rồi đợi khi trình diễn ông trung đoàn trưởng xong hãy cắt hãy cạo, các ông có đồng ý không? Chẳng có ai lên tiếng trả lời, nhưng cả bốn ông đại đội trưởng đều đưa bàn tay lên, bàn tay có ngón cái và ngón trỏ khoanh dài thành vòng tròn mang dấu hiệu OK, biểu lộ sự đồng ý theo kiểu cổ máy anh cố vấn Mỹ. Cho đến nay thì tóc râu của tụi tôi tuy chưa đến nỗi giống người rừng, nhưng thật tình là không còn giống lính chút nào cả. Đi một vòng chu vi bố trí của đại đội, tôi tương đối yên tâm, hài lòng. Nước tuy chưa rút đến mức bình thường nhưng không còn dâng cao nữa, do đó anh em cố lấy đất từ hơi xa chuyển về đắp tuyến bố trí được liền mí, không còn đứt quãng như trước. Chúng tôi cũng đã phát quang được đám bình bát dày đặc nên vị trí đại đội nhìn được thông cả tuyến. Cây nhỏ lá khô được chúng tôi vung thành đống ung đốt nên đuổi dần đám muỗi vô về rừng bình bát, nên buổi tối cũng không còn phải nói chuyện trong mùng như trước đây. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ dạ quang hai cây kim dài ngắn chập lại là một, bây giờ đã là nửa đêm. Từ hồi chập tối cơm nước xong là tôi lên võng, loại võng nhà binh dày, hai lớp bên trên có giăng sẵn mùng, đêm ngủ chỉ cần sổ xuống là giống như cái giường đầy đủ tiện nghi, loại tiện nghi để chống mũi. Nhưng từ đầu hôm tới giờ, tôi không tài nào chợp mắt được dù cả ngày hành quân đổ bộ đi về trên 10 cây số, chân cẳng căng cứng và rã rời, vì hôm nay là ngày cưới của tôi và Vân. Theo tục lệ cưới của người miền Nam, để chắc cũng không khác miền Trung miền Bắc, hôm nay nhóm họ sáng mai rước dâu. Giờ này cha mẹ, anh em, hàng họ bè bạn chắc rộn rịp cả nhà, đèn treo hoa kết, ly tách, trà rượu chào mời, câu chúc tiếng cười rộn ràng rạng rỡ. Nhưng chắc chắn ba má và các em tôi không thể nào vui. Tôi không phải là đứa con đầu lòng cưới vợ, nhưng đây là đám cưới đầu tiên của đứa con trai trong gia đình. Hơn 2 năm trước, nhà ba má tôi cũng đã một lần tổ chức tiệc cưới, nhưng lần đó là đám gả đứa em gái thứ 5 của tôi. Đó chỉ là nói đến bên nhà tôi, bên đàn trai, chứ tôi thật tình không dám nghĩ đến bên đàn gái. Bên nhà Ngọc Vân, hôm nay ngày cô Út đi lấy chồng, niềm vui giờ này chắc phải hơn hẳn. Họ hàng làng nước anh em Vân rất đông. Vân lại là con út, đứa con cầu tự đẻ bọc đều nhưng lại mất mẹ sớm, nên trong gia đình ai cũng thương, cũng mong đến ngày Vân nên bề gia thất. Tưng bừng nhộn nhịp chờ đón tối nay, nhưng sáng mai khi thằng rể không thấy về, tôi lắc đầu trong bóng đêm và thật tình không dám nghĩ ngợi thêm. Nhớ lại buổi tối hôm kia, tức một ngày sau cái hôm tôi gặp ông sĩ để khiếu nại về việc giấy phép của tôi, ông mời tôi lên bộ chỉ huy tiểu đoàn, rót vào tay tôi tách trà. Ông sĩ chậm rãi đưa tôi một mẫu giấy, loại mẫu giấy rất quen thuộc với tôi ngày còn ở Bắc Bình Ba. Tôi thường đọc và mở khóa nghiên cứu hàng đêm. Giấy được in từ máy chính của ban truyền tin, giấy công điện. Ông sĩ không nói tiếng nào. Chưa đọc nhưng nhìn thái độ ông, tôi thừa biết công điện từ đâu gửi và nội dung nói gì rồi. Quả vậy, công điện, ngày giờ, độ khẩn, độ mật, nơi nhận tiểu đoàn 2/33, nơi gửi tiểu đoàn 2/33, thông báo trung đoàn 33 bộ binh. Trân trọng kính trình stop, đơn xin đi phép của thiếu úy Thọ, đại đội trưởng đại đội 1 stop, được biết hiện nay vẫn còn trên bàn của trung đoàn stop, chuẩn úy Nam đi công tác một tuần nữa mới trở về stop, kính trình đại úy Thẩm Tường stop. Để tách trà xuống bàn, ông sĩ nhìn tôi. Không có giấy phép, và trong vài ngày tới cũng không có chuyến tiếp tế bằng trực thăng nào. Tôi không biết phải làm sao để giúp anh. Đặt cái câu hỏi phải làm sao để giúp anh vào lúc chỉ còn có một ngày rưỡi, thì đám cưới của tôi trong tình trạng này thì thật tình là đã hết cách. Con đường độc đạo duy nhất, vừa thủy vừa bộ từ căn cứ chúng tôi ra tới kinh Sà No, ngã 7000 đúng 13 cây số rưỡi. Suốt lộ trình này không có một nhà dân nào, không có một đồn bót nào dù là của nghĩa quân, không có đường bộ. Dĩ nhiên là có đất có ruộng nhưng không có ai dám đi vì mìn bẫy và du kích, không có ghe xuồng nào lưu thông vì đây là vùng oanh kích tự do. Lần tiếp tế bằng đường thủy vừa qua phải gần 2 tiểu đoàn mở đường nằm đường, mọi liên lạc để phát thực phẩm khô, bổ sung đạn dược hay phát lương đều bằng trực thăng. Do đó tôi cũng chỉ có thể đi ra được bằng trực thăng mà thôi, không có cách nào khác. Ông sĩ thừa biết tính tôi là người chưa bao giờ mở nửa miệng nói nửa lời xin xỏ bất cứ điều gì. Trước đây tôi có nghĩ đến giải pháp một cái sự vụ lệnh do ông ký cử tôi đi công tác ở trung đoàn vài hôm. Đi công tác thì không bị chi phối bởi cái giấy phép, cần phải có bút phê của tư lệnh sư đoàn, không phải chờ đợi gì cả. Nhưng tôi nghĩ là ông sĩ đã biết điều đó, biết nhưng không muốn ký hay không dám ký, thì thật tình tôi không sao đoán được. Tôi uống thêm ly trà rồi đứng dậy chào ông ra về, không bàn và không đề cập gì thêm về cái giấy phép nữa. Mọi giải pháp bây giờ đã quá muộn màng, bất khả thi thì nêu ra để làm gì. Cố gắng dỗ giấc nhưng không tài nào chợp mắt, tôi ngồi dậy bước xuống đất xỏ giày ra khỏi lều. Trăng đêm nay vằn vặt, dù chưa phải ngày rằm nhưng tháng 8 mùa thu, trời trong xanh không một gợn mây. Những đêm trăng sáng, trăng tròn, địch rất ít khi tấn công ta. Nghề của chúng là làm ăn những lúc tối trời không trăng hay trăng lưỡi liềm nhỏ, cho nên những đêm trăng sáng như vậy, lính gác mình cũng khinh địch lắm. Tôi đi thử một vòng, bước lại trạm đề ca của bộ chỉ huy đại đội, thấy trung sĩ Nhất Phương đang ngồi hút thuốc. Anh đứng dậy chào tôi.
Ông thầy chưa ngủ?
Tôi gật đầu hỏi lại. Anh trực đề ca giờ này? Phương gật đầu, chỉ tay xuống tiếng bố trí. Tôi hỏi, anh có muốn đi với tôi không? Phương gật đầu, vừa với lấy khẩu M16 dựng giữa gốc cây bước theo tôi. Chúng tôi đi giáp cả tuyến, không có người lính nào bỏ gác hay ngủ gục cả. Trở về đến bộ chỉ huy đại đội thì cũng là lúc thượng sĩ Bình thay phiên đề ca cho Phương. Tôi trở vào võng đã hơn 2 giờ sáng. Chưa bao giờ giấc ngủ đến với tôi khó khăn như đêm nay. Dù tôi mong cho đêm dài đầy trăn trở này qua mau, tôi cảm nhận được tình thương Vân tràn ngập trong tim trong cái giờ phút thiêng liêng này của em tại quê nhà. Bây giờ em đang làm gì? Người con gái trong buổi tối lúc trước bình minh lên xe hoa thường lại ông bà, cha mẹ để tạ cái ơn sinh thành dưỡng dục, rồi xoay qua giả từ gửi gắm với anh chị em, nhất là chị dâu xin chăm sóc cha mẹ thay mình. Phận gái chữ tòng, con gái phải làm dâu nhà người, cái lại nào, câu tri ân, tạ từ gửi gắm nào cũng tuôn trào nước mắt. Khắp như thiếu nữ Vu Quy Nhật, tiếu tự hàng nho, lạc đệ thời. Xin mở ngoặc, cười như anh khóa hỏng thi, khóc như cô gái ngày đi lấy chồng. Xin đóng ngoặc. Anh khóa 10 năm đèn sách, chỉ ước ao chờ đợi có ngày kim bản danh đề, để không bỏ công kinh sử dùi mài, vậy mà có thể cười được khi thấy bản vàng ghi tên người khác. Cái cười này chắc chắn chỉ là cái cười đào mà thôi. Còn cô gái trong ngày lên xe hoa, ngày vui trọng đại nhất đời mình, mà lại giọt ngắn giọt dài thì chắc chắn cũng đây là giọt nước mắt rơi rớt vì mừng vui lẫn lộn mà thôi. Tóm lại đây là hai câu tỉ giảo so sánh ngược làm theo thể biểu ngẫu. Xin lỗi, biền ngẫu, thật ví von, thật tài tình về hình thức cũng như sâu sắc về ý nghĩ. Ngọc Vân, anh tình giọt nước mắt của em trong giờ phút tình cảm ngưng động này tại gia đình em đêm nay cũng không hề mang một ý nghĩa bi thương nào, mà sự trộn lẫn giữa niềm vui lo lắng, nỗi bâng khuâng trước quãng đường mới mở đang chờ đợi phía trước, chông gai hay hạnh phúc. Nhưng sáng mai khi phái đoàn nhà trai đến, một người quan trọng nhất trong phái đoàn chàng rể là anh của em đó không có mặt để tặng hoa, để trao nhẫn cưới, để cùng em quỳ trước bàn thờ gia tiên cầu nguyện cho hai đứa mình, thì giọt nước mắt của em lúc đó sẽ bẻ bàng cay đắng thế nào, thật anh không sao dám nghĩ. 8 giờ sáng tôi nhận được lệnh lên máy bay. Xin lỗi, lên máy ở tần số không lực vì hôm nay tới phiên tôi trực diều hâu. Hơn 9 giờ, lệnh trực diều hâu giải tỏa chuyển sang lệnh bố trí an ninh và chọn bãi đáp cho hai trực thăng tiếp tế. Tiếp tế quả là điều lạ. Tôi nghĩ ông sĩ cũng chỉ nhận được tin này cùng một lúc với tôi qua tần số không lực thôi, vì sáng nay gặp ông rất sớm dưới bờ sông, không nghe ông nói gì cả. Số là mỗi sáng nếu không có lệnh nhảy hay hành quân bộ, tôi thường thích đi dọc mé sông ngắm anh em trong đại đội kéo lưới cá, cá mắc đầy lưới dày đặc, đôi khi có cả rắn, rắn ri cá, ri voi thật to. Chúng bắt cá dính trong lưới nên chúng cũng bị dính luôn. Sáng nay ông sĩ cũng đủng đỉnh đi theo xem xét kéo lưới khá lâu như tôi. Điều lạ tôi đề cập ở đây là hôm nay đã là ngày N29 rồi. Nếu đúng theo lịch trình đã phổ biến, mỗi tiểu đoàn ở đây một tháng rồi lưng phiên, thì chúng tôi chỉ còn một hai hôm nữa thôi. 20 ngày gạo đồ hộp đợt trước ăn vẫn chưa hết, có thêm vài ngày nữa cũng đâu có thiếu. Sao lại tiếp tế lương khô hôm nay mà không chờ ở lằn chỉ đỏ? Mà từ ngày đơn vị vào đây đến giờ không có chuyến tiếp tế nào trực bằng trực thăng cả. Và quả không sai, chúng tôi nhận thêm 10 ngày gạo nữa. Buổi chiều trong phiên họp các đại đội trưởng, ông sĩ nhìn một lượt khắp mấy cái đầu của các ông sĩ quan rồi dừng lại ở cái đầu tôi. Ê, tóc râu của ông thò dài nhất,
Để dậy về động phòng đừng có hớt trước nghe. Tôi nhìn ông cười khô héo. Tu tính lần này giờ lên núi Tà Lơn tìm sư phụ nhập cốc để tu thiền môn. Ê, đại quý. Tất cả cười xòa. Ông sĩ vừa mở miệng cười vội mím lại làm nghiêm. Thôi xin can, cô giáo dân bỏ trường bỏ lớp lên kiếm báo hại cửa thiền dậy sống. À, vừa nói ông vừa đưa tay lên kéo cái bát tóc ở màn tang. Cũng khá dài rồi, tôi nhất định khi ra chợ trình diện ông Sóc Trăng rồi mình mới hớt mà thôi. Các anh có ai xé rào hớt trước thì tùy. Trung úy bé chen vào. Tôi là không xé rào rồi, để bới luôn. Nhưng 10 ngày gạo nữa là gần trọn 2 tháng rồi đại quý. Mình có hy sinh nhiều quá không? Hey, sai lúa thì khỏi bồng em. Không trấn thử lưu động thì nhảy trực thăng dẫn chương thiện miệt thứ thế thôi. Nói xong ông sĩ nhìn Trung quý bé. Anh nghĩ nếu không vô đây mình được nằm giống dọc theo quốc lộ 4 để ngủ ngày hay sao? Rồi nhìn sang tôi, ông vuốt nhẹ. Chỉ đào cho một mình ông Thọ. Đợt này đại đội một tung hoành dùng tam tỉnh giới tinh trên 10 khẩu AK chiến lợi phẩm. Nhưng cái giấy phép đi cứu vợ không biết giờ này nằm trên bàn của ai. Khiến đêm tân hôn chàng nằm giữa rừng nghe côn trùng hòa khâu ở hòa tấu khúc nhạc học cẩn. Ông nói tôi ông nó, nghe ông nói tôi thật không biết nên cười hay mếu. Và cũng không biết rằng ông đang nói thật hay nói móc. Nếu tôi là ông và Kiểm là tôi, sự thật sẽ diễn ra như thế nào? Những ngày tiếp theo chúng tôi nhận được lệnh chỉ một đại đội trực diều hâu tại chỗ, còn tất cả dồn nỗ lực tu bổ vị trí phòng thủ kiên cố hơn, bắt cầu nối liền ngay ngã ba của hai con kinh Thác Lác và số 7. Tuy là cầu tre lắc lẻo nhưng rất chắc, di chuyển dễ dàng và thuận tiện cho các đại đội, nhất là các toán tiền đồn phục kích đêm hoặc có thể xuất phát truy kích địch bất ngờ và nhanh chóng, không phải chờ xuồng. Vì xuồng chỉ có một chiếc hay bè chuối như trước nữa. Tập thứ 13 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.